thủ đô của vùng bờ biếc Côte d'Azur, là bến xuân trên Địa Trung Hải, là nơi hò hẹn của nước, nắng và hoa. Nice vừa có những cá tính đặc biệt sống động, đầy màu sắc của các thành phố miền Nam nước Pháp, vừa đứng riêng như một nàng tiên kiêu sa đài cát, nằm khuất trong vịnh thiên thần Baie des Anges. Nice nhờ các ngọn đồi che gió, kín đáo khỏa thân phơi nắng quanh năm. Nét phóng túng đoan trang ấy khiến Nice trở thành nàng thơ, thành thánh địa của cảm hứng nghệ thuật. Cổ thành Nice do người Hy Lạp đến chiếm vùng Marseille, dựng nên từ năm 350 trước Thiên Chúa, rất bé. Năm 125 sau Công Nguyên, người La Mã chiếm từ vùng núi Alpes đến thung lũng sông Rhône làm thuộc địa, gọi là Provincia Romana. Tên Provence có từ đó, những kẻ chinh phục tàn phá đồi Signe bậc nhất thắng cảnh của Nice. Đến thế kỷ thứ 10, Nice được bá tước Provence xây dựng lại. Lê Đạt có những câu thơ rất hay về Nice và Côte d'Azur. Ông viết, mắc si váy chân trời thu đứng sóng, biển đưa tàu đong biếc mắt âu xanh. Hoặc, Monaco nắng hoe đường cổ tích, má rơi đào, thơ tống biệt huê trôi. Đến Nice, bạn chẳng thể không dừng chân ở đại lộ Promenade des Anglais, lối dạo của người Anh, lộng lẫy, chạy dọc theo bờ biển, với những khách sạn sang trọng nhất vùng bờ biếc. Promenade des Anglais với những hàng thốt nốt cao vút nằm chính giữa như những nhánh xương sống của đại lộ mọc lên trời. Đường này do cộng đồng người Anh đến đây rất đông đầu thế kỷ 19 xây dựng. Nice còn là hội hoa đăng, hội pháo bông, hội y phục giả trang. Nice còn là festival âm nhạc, cổ điển và hiện đại. Nice còn có những quán ăn vừa sang trọng vừa bình dân trên bờ biển, có những món cá mà nhiều đầu bếp đã đạt tới mức độ nghệ thuật, đặc biệt món súp cá bouillabaisse, đặc sản của miền Provence. Nhưng đối với người yêu hội họa, Nice thật quyến rũ với hai bảo tàng viện, Matisse và Chagall, nhỏ nhưng độc đáo, tọa lạc trên đồi Simier, vùng đất cổ còn lưu lại những dấu vết xa xưa nhất của thành phố đáng yêu này. Marc Chagall mang hình ảnh của người nghệ sĩ buồn, thành công trên đất Pháp, nhưng không bao giờ thoát khỏi mặc cảm là người ngoại quốc, sống nhờ gửi tạm. Quê hương ông nước Nga Cộng sản đã không dung, không hiểu hội họa của ông, khiến ông phải từ bỏ. Nhưng đất Nga, mồ Nga luôn luôn trở về như những giấc mơ thiên thần, như cơn ác mộng, như phần đời thầm lặng vô âm, như tình yêu không bao giờ tắt trong tác phẩm của người họa sĩ nhuốm bút thi ca này. Ở Hàn Pháp từ năm 1948, Marc Chagall cũng như bao nhiêu họa sĩ khác đã chọn miền Nam làm nơi cư ngụ. Từ 1950, ông đến tỉnh Vence gần Nice và ở lại. Năm 1973, thành phố Nice khánh thành bảo tàng viện Marc Chagall, tôn vinh ông như một trong những họa sĩ hàng đầu của Pháp trong thế kỷ 20. Bảo tàng viện Chagall lưu trữ những tác phẩm đặc dị của họa sĩ về đạo Chúa. Dường như ông muốn vẽ hành trình độc đáo của Chúa, khác hẳn với Thánh Kinh, một hành trình siêu thực đầy khổ đau, chiến tranh và ác mộng của thời này, trong những gam màu rực rỡ, nên thơ, quyến rũ của miền địa đàng Trung Hải. Chúa trầm trong biển biếc Chagall rồi thăng thiên như một vị Chúa mới trong hội họa. Giáo đường Chagall nằm khuất trong lòng bảo tàng viện với những vitraux, tức là những cửa sổ yểm kính vẽ, huyền diệu và bí mật trong màu xanh thiên thần của Nice và Chagall. Bước ra khỏi viện bảo tàng, màu xanh Chagall sẽ còn theo bạn một thời gian dài. Matisse, một thiên tài khác của hội họa, cũng đã gắn bó sâu sắc với thành phố Nice. Ngay từ năm 1917, nhân chuyến đi Marseille với Marquet, Matisse đã khám phá ra Nice. Ông tìm thấy ánh sáng địa đàng của thành phố, và ánh sáng ấy đã không ngừng chiếu rọi các tác phẩm của ông. Đường nét và màu sắc bãi biển Nice cho ta cảm giác an lạc, hạnh phúc, như thể mình đang đứng trước cái đẹp thuần khiết, tuyệt đối. Từ năm 1921, Matisse đã chọn Nice làm nơi sống và sáng tác cho tới năm 1954. Ông mất trên đồi Simier, yên nghỉ trên ngọn đồi thơ mộng này, cạnh bảo tàng viện Matisse, như người và nghệ thuật bên nhau mãi mãi. Ở đây, họa sĩ vĩnh viễn nhìn thấy ánh sáng địa đàng của vịnh thiên thần nằm dưới chân ông. Viện bảo tàng Matisse tổng kết hành trình hội họa của một đời tìm kiếm và sáng tạo. Vào đây, bạn sẽ thấy như đang ở trong không khí gia đình cùng họa sĩ, đang nhìn ông sáng tác. Đây là cái ghế thời danh ông đã dùng làm mẫu vẽ bức tranh này. Kia là cái bàn nhỏ ông vẫn thường làm việc. Ở đây không có hoành tráng mà thân tình, như những bức tranh nhỏ, những phác họa, những gì ông đang làm dở. Ở đây chưa phải là kiệt tác, chưa tiền rừng bạc biển. Họa sĩ còn trong cảnh hàn vi, đó là những dấu ấn sâu đậm nhất mà Bảo tàng viện Matisse để lại cho bạn.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI, mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Nice còn nhiều duyên nợ với hội họa, riêng đối với những họa sĩ đầu tiên của Việt Nam sang đây từ năm 30 của thế kỷ trước như Mai Thứ, Vũ Cao Đàm, Lê Phổ, Lê Thị Lựu, thì Nice là nơi hẹn của họ thời trẻ. Năm 1926, Vũ Cao Đàm vào học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Các họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Mai Thứ, Lê Phổ tốt nghiệp khóa đầu, Vũ Cao Đàm khóa thứ nhì, ông tốt nghiệp năm 31 cùng với Tô Ngọc Vân. Năm đầu tiên Vũ Cao Đàm học cả ba môn phác họa, hội họa và điêu khắc, nhưng sang năm thứ nhì ông chuyển sang điêu khắc. Ông kể lại, thầy Tác Điêu thấy tôi có khả năng về điêu khắc, và tôi đã nặn tượng bán thân của cha tôi, ông khen đẹp, cho nên năm thứ nhì tôi học thẳng sang ngành điêu khắc và tôi rất thích, sau đó tôi chuyên về chân dung. Ra trường, ông được học bổng đi Pháp, học École du Louvre, rồi ông lại chuyển từ tượng sang tranh. Tại sao như vậy? Ông kể lại rằng, trong Thế chiến thứ hai, tôi chuyển sang hội họa, bởi vì ở thời điểm ấy, rất khó tạc tượng vì thiếu chất liệu. Việc đổ khuôn đồng bị cấm trong chiến tranh, người Đức tịch thu tất cả, và tôi phải nặn tượng bằng đất nung đánh bóng. Tôi tìm tòi và đào sâu thêm về hội họa. Vũ Cao Đàm là người có công tìm tòi, khai phá chất liệu về tranh lụa và sơn dầu. Từ năm 1943 đến 52, ông vẽ tranh lụa. Sau năm 52, ông chuyển sang sơn dầu. Vì có căn bản về điêu khắc, tranh Vũ Cao Đàm mang tính chất xác thực trong sự khảo sát cơ thể con người và có những đường cong tuyệt mỹ. Hỏi ông về việc tại sao lại chuyển sang tranh sơn dầu, họa sĩ cho biết, vì tính hiếu kỳ khiến tôi hay tìm hiểu sâu thêm về hội họa, và tôi thấy tranh lụa bị giới hạn bởi kích thước của bức tranh, vì có miếng kính che giữ gìn cho lụa cho nên không thể vẽ to được. Hơn nữa, ngay từ thời còn đi học, chúng tôi vẫn ao ước được vẽ tranh ấn tượng và vẽ theo những trường phái mới mà không quên tất cả vẻ đẹp của nghệ thuật Đông Phương. Năm 1950 vì yếu phổi, ông phải xuống sống ở miền Nam để dưỡng bệnh. Ông ở tại Vence, nơi Sagan cũng xuống cùng năm. Đây là một tỉnh nổi tiếng nghệ sĩ và nghệ thuật. Nhưng triển lãm ở Vence, ông thường chỉ bán được một vài bức, vì chủ phòng tranh từ chối khách mua, muốn dìm họa sĩ xuống để mua đứt cả collection với giá rẻ. Vũ Cao Đàm tìm cách lên triển lãm ở Saint-Paul-de-Vence, một ngọn núi danh lam thắng cảnh khác của vùng, và lần này tranh bán được. Tình cờ, có một bà hàng xén ở Saint-Paul cần tiền cho vài họa sĩ trẻ thuê một phần cửa hàng của bà để trưng bày tranh. Không ngờ tranh bán chạy, và từ đó Vũ Cao Đàm nổi tiếng. Năm 1959, ông mở gallery riêng tại căn nhà số 43 phố lớn, Rue Grand ở Saint-Paul-de-Vence, địa chỉ số 43 phố lớn, suốt trong 50 năm khi họa sĩ còn sống, mỗi du khách Việt yêu nghệ thuật lên thăm làng hội họa Saint-Paul là không thể không đi qua nhà Vũ Cao Đàm ở phố lớn như một địa chỉ thân quen, một nhà nghệ thuật Việt trên đất khách, để ngắm những bức tranh Phật, tranh gà, tranh kiều, màu đàm biếc, giao thoa giữa Sagal, Cao Đàm và biển cả, trong tâm hồn thiền tông yên tử. Họa sĩ Lê Phổ kể lại rằng, đại chiến thứ hai bùng nổ năm 1939, tôi và các bạn Mai Thứ, Phạm Duy Khiêm bửu hội, đầu quân đánh Đức. Trong vòng trên dưới một năm, rồi Đức chiếm Pháp, tôi giải ngũ về Nice cuối năm 39. Ở Nice, triển lãm cùng Mai Thứ và Vũ Cao Đàm ở gallery của một người thích hội họa Đông Phương. Một hôm, tình cờ có người bán tranh tên là Romane đến gặp chúng tôi và đề nghị với chúng tôi nên đem tranh sang triển lãm ở Angers, vì ở Angers có nhiều khách mua tranh. Tôi và Mai Thứ tổ chức một buổi triển lãm lớn ở Angers với Romane. Bao nhiêu tranh bán được hết, lúc ấy là năm 1941. Chúng tôi ở lại Angers 6 tháng và tại đó tôi gặp Fujita, Marquet, Mansur. Nhưng ở Nice, tôi gặp được Matisse nhờ một chuyện tình cờ không liên can gì đến hội họa. Lúc đó vừa được giải ngũ, tôi đến Nice làm việc với một người bán tranh của Matisse. Người này rất tốt và đã giúp tôi rất nhiều khi tôi mới chân ướt chân ráo đến Nice. Một hôm tôi đề nghị với ông ta, ông có muốn tôi giúp gì không? Lúc ấy đang chiến tranh, thức ăn thiếu thốn, ông ấy tâm sự ngay. Nếu anh giúp tôi tìm được một miếng bơ cho ông Matisse thì tốt quá, ông ấy thèm lắm. Nếu tìm được thì anh gói vào giấy báo ẩm, rồi mang đến cho Matisse. Tôi trả lời sẵn sàng. Tìm được bơ, tôi điện thoại cho Matisse. Ông ấy thích quá. Tôi đến nhà ông ấy, biệt thự tên là Villa de Rêve, biệt thự mộng du. Cô thư ký bỏ ngay bơ vào tủ lạnh, rồi Matisse cho tôi xem tranh và giải thích ông vẽ ra sao. Ông kể cho tôi nghe một điều mà báo chí lúc đó chưa bao giờ nói đến. Tôi vẽ, sau đó bảo cô thư ký xóa hết bằng Epson, và ngày hôm sau tôi vẽ lại, cũng bức tranh đó, cũng đề tài đó. Vì thế tôi được biết thủ pháp của Matisse. Ông là một bậc kỳ tài, nhưng thực là khiêm nhượng. Tôi nói với Matisse, tôi rất thích hội họa của Bona. Ông ấy đề nghị ngay, để tôi điện thoại cho Bona. Bona ở Le Canet gần Cannes. Lúc đó tôi chỉ là một họa sĩ trẻ mới bước vào nghề, đối diện với họa sĩ lừng danh Bona. Ông Bona rất cao lớn, đang vẽ tranh cho cuốn sách của Montaigne. Ông ấy treo trên tường khoảng hơn 100 bản phác họa. Khi tôi về, ông ấy còn hẹn lần khác đến chơi, nhưng rồi sau đó tôi về Paris, không gặp lại nữa. Matisse tôi còn gặp lại 2-3 lần. Lúc đó, Matisse đang cắt dán những mô hình. Đó là vào khoảng những năm 40, 41, 43. Và phải nói rằng, lúc đó tôi chưa hiểu rõ hội họa Matisse. Tôi thích lối vẽ của Bona. Mãi sau này, tôi mới thực hiểu và yêu Matisse. Khi làm việc với Gallery Finlay, tôi đi Mỹ mỗi năm và có dịp xem bức tranh La Danse của Matisse ở lâu đài Bạn. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu Matisse. Nơi những họa sĩ tài ba, điểm đầu tiên họ bộc lộ là sự thành thực và khiêm nhượng hiếm thấy trên đời. Ở tuổi 80, Lê Phổ nói, lúc đó tôi mới thực sự hiểu Matisse một cách rất tự nhiên với nụ cười hiền hòa của một vị tiên tóc trắng. Và khi hỏi Vũ Cao Đàm, bác có nhắn gì cho những họa sĩ trẻ không? Ông ôn tồn bảo, kiên trì học tập, ngay khi không bằng lòng với chính mình, đừng bao giờ chán nản, cố gắng đào sâu thêm, ngay khi vẽ không ra gì cả, cũng đừng ngần ngại, đừng buồn.